Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Dự ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn học sinh sinh viên quyết tâm kiên trì đương đầu thách thức, lập nghiệp thành công. Bắt đầu kéo đường dây dự án 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập kêu gọi các quốc gia ủng hộ người dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Iraq không đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu do OPEC cộng đề xuất. Vượt qua 25 đối thủ, đại diện của Thụy Sĩ vô địch cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision 2024. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6. Sự kiện thường niên được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ ngành địa phương tổ chức nhằm chung tay thực hiện đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, triển khai thực hiện đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Quyên đưa tin.
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, giúp các em thay đổi tư duy nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Qua hơn 6 năm thực hiện, đề án 1665 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2018-2023, đề án đạt hầu hết các mục tiêu, 100% các đại học, học viện, trường, đại học, cao đẳng, trung cấp có kế hoạch triển khai hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp. 90% học sinh sinh viên được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên khởi nghiệp sau khoảng 5 năm tốt nghiệp đạt khoảng 8%. Đã thu hút được hơn 3.000 dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên và trên 4.000 ý tưởng dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đến hết năm 2023, có khoảng 110 không gian làm việc chung dành cho khởi nghiệp trong các trường đại học. Có hơn 120 trường đại học đã đưa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành một môn học bắt buộc hoặc tự chọn. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tổ chức hơn 3.000 cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thu hút gần 370.000 lượt thanh niên tham gia với gần 14.000 ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ gần 16.000 dự án với tổng kinh phí gần 700 tỷ đồng. Việc kết nối các chủ thể hỗ trợ khởi nghiệp trong hệ sinh thái đã có chuyển biến cơ bản, đã xây dựng được mạng lưới kết nối trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các trường đại học cao đẳng. Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả tích cực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh sinh viên, thanh niên Việt Nam thời gian qua, đóng góp vào thành công chung của cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một động lực và nguồn lực quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Muốn có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì phải có con người đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp cần sự đam mê, quyết tâm, lòng kiên trì và sự dũng cảm vượt qua chông gai thử thách để hướng tới thành công. Thủ tướng xúc động chia sẻ, thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết hôm nay luôn mang trong mình truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, kế tục tinh thần tự lực tự cường, ý chí, sự quyết tâm, sự đam mê cống hiến hết mình của các thế hệ đi trước. Chúng ta càng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thủ tướng cho biết, Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2030 khẳng định phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba đột phá chiến lược, là quốc sách hàng đầu cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, là một động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cũng như của từng ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương và doanh nghiệp. Đảng, Nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách cho hoạt động này. Trong đó, văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã xác định phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để hoạt động khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển đột phá, thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của nhân dân doanh nghiệp với những cơ chế chính sách giải pháp hỗ trợ cụ thể phù hợp thiết thực hiệu quả cả trước mắt và lâu dài. Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp các ngành các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả, một đẩy mạnh, hai tăng cường, ba kết nối, bốn tập trung, năm khuyến khích, trong đó nhấn mạnh.
Tôi đề nghị thứ nhất là một cái đẩy mạnh là đẩy mạnh triển khai hiệu quả các chính sách hiện hành, đồng thời rà soát sửa đổi bổ sung kịp thời các cơ chế chính sách phù hợp tạo môi trường điều kiện cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách thuận lợi để thúc đẩy thanh niên, học sinh, sinh viên không ngừng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hai cái tăng cường là tăng cường liên kết giữa các trường đại học, trường cao đẳng với các trung tâm nghiên cứu, giúp học sinh, sinh viên có thể nghiên cứu, tạo nên những sản phẩm mẫu, tạo sự gắn kết giữa các nhóm ngành và thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, điều phối viên. Để tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và pháp thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh sinh viên, nhất là nguồn lực từ xã hội, nhân dân và doanh nghiệp. Và ba cái kết nối gồm kết nối các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với nhau, rồi là trong các cái trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm khởi nghiệp, các địa phương, các doanh nghiệp với nhau. Cái thứ ba là kết nối địa phương với các trường đại học trong việc đặt hàng, giao nhiệm vụ phát triển các dự án khởi nghiệp trên tinh thần giải quyết các vấn đề thực tiễn và mong muốn của nhân dân, mong muốn của địa phương.
Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị 4 tập trung gồm tập trung nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục, trong đội ngũ cán bộ quản lý nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, đổi mới từ cách nghĩ, cách làm đến nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy. Tập trung đề xuất tình hình và phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tập trung đề xuất xây dựng sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, thanh niên với các doanh nghiệp. Có cơ chế bảo đảm các ý tưởng dự án được bảo hộ, tránh việc mất bản quyền. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, nhất là sớm hoàn thiện việc thúc đẩy phát triển các trung tâm ươm mầm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo. Sớm hoàn thiện ban hành hướng dẫn việc thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, quỹ cộng đồng, quỹ quyên tặng. Các địa phương sớm thí điểm xây dựng hướng dẫn tạo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai các mô hình khởi nghiệp, các mô hình sinh kế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng, địa phương và cả nước. Năm khuyến khích gồm khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị sử dụng các sản phẩm được hình thành từ các dự án khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng không gian trải nghiệm, không gian sáng tạo khởi nghiệp dùng chung cho các cơ sở giáo dục, gắn việc học đi đôi với hành, tránh tình trạng học trải nghiệm không có nội dung phương pháp làm giảm hiệu quả công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm, khuyến khích cán bộ giảng viên, đoàn viên thanh niên tích cực chủ động đổi mới sáng tạo, có cách nghĩ mới, cách làm mới, tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng chương trình thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo, trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển đất nước trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết năng động sáng tạo, Thủ tướng tin tưởng rằng những đam mê, ước mơ, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, chắp cánh và trở thành hiện thực để đất nước ta có những người chủ nhân thực sự siêng năng, tài giỏi, luôn sống, học tập, làm việc cống hiến hết mình, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Hội thảo văn hóa năm 2024 với chủ đề Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa thể thao do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh tổ chức sáng nay tại thành phố Hạ Long. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo các quốc hội, bộ ngành trung ương. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
Gần 300 đại biểu dự hội thảo đã tập trung rà soát, phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa thể thao, việc bố trí, huy động các nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa thể thao, nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động tối đa các nguồn lực phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế, phục vụ nhu cầu của đông đảo nhân dân, đáp ứng yêu cầu về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, hội thảo sẽ cung cấp và làm rõ hơn các căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sắp tới.
Vị trí vai trò của các thiết chế văn hóa chúng ta đều thấy rất quan trọng rồi, nhưng quan trọng là cơ chế chính sách như thế nào để huy động nguồn lực để tổ chức để mà phát triển các cái thiết chế văn hóa này. Đây là vấn đề mà đúng với lại cái nhiệm vụ của Quốc hội chúng ta. Đây là một cái nội dung rất quan trọng trong cái việc tư vấn, có những ý kiến đề xuất cho Quốc hội trong quá trình ban hành các cái luật liên quan đến phát triển các cái thiết chế văn hóa thể thao. Mà đây là nội dung trọng tâm của buổi hôm nay.
Theo dự kiến, phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 này. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về quy hoạch không gian biểu quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15. Tại Hải Phòng, vào tối qua diễn ra chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề Hải Phòng bừng sáng miền di sản và trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
Chương trình lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024 bắt đầu bằng liên khúc Ngẫu hứng miền cửa biển và Tráng ca miền cửa biển, được khán giả và du khách đến với thành phố Hải Phòng, nơi hồn thiêng sông núi hội tụ, nơi giao thoa và tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại để tạo dựng nên bề dày di sản văn hóa, chứa đựng khát vọng chinh phục biển khơi của các thế hệ người dân thành phố cảng. Theo Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024 có dấu ấn đặc biệt bởi thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh cùng nhau đón nhận quyết định của UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng cùng với Quảng Ninh sẽ xây dựng chương trình hành động nhằm bảo tồn, phát huy tối đa giá trị đối với di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà.
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố, Hải Phòng rất coi trọng giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của người dân, vì văn hóa là động lực, là mạch nguồn của sự phát triển. Với truyền thống lịch sử văn hóa, con người Hải Phòng cùng với những di sản văn hóa đã được vinh danh sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để thành phố phấn đấu Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực sự trở thành động lực phát triển của cả nước.
Tại chương trình, đại diện UNESCO đã trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, quần đảo Cát Bà của thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên của Việt Nam. Đây là thành quả của hơn 12 năm nỗ lực chuẩn bị hồ sơ, đệ trình cũng như vận động, bảo vệ, gìn giữ của các cấp, các ngành trung ương, thành phố Hải Phòng, là minh chứng cho sự liên kết hợp tác giữa hai địa phương Hải Phòng-Quảng Ninh và sự chung tay của các doanh nghiệp, chính quyền và người dân.
Ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, vinh dự này là cơ hội thiết lập một thương hiệu du lịch quốc tế, cũng đặt ra trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong bảo tồn, phát huy tốt giá trị di sản thiên nhiên thế giới.
Danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới góp phần nâng cao hơn về danh tiếng, cũng như mang lại nhiều cơ hội lớn dành cho Hải Phòng bởi sự quan tâm đặc biệt của công chúng, của đối tác, của các nhà đầu tư và của du khách. Chúng ta càng hiểu hơn rằng hợp tác chính là yếu tố then chốt để khu vực di sản này tỏa sáng. Các định hướng phát triển cũng như tăng trưởng du lịch đi đôi với kế hoạch quản lý chặt chẽ, phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan để đảm bảo sự phân bổ nguồn lực thỏa đáng và tăng cường nghiên cứu sẽ góp phần đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển khu di sản.
Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật Hải Phòng bừng sáng miền di sản với 3 chương trình: chương 1 Khúc Nguyệt Cầm của biển, Hải Phòng rạng rỡ tháng 5 và Hải Phòng bừng sáng miền di sản.
Cũng trong tối qua, tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 15 năm Vịnh Lăng Cô được công nhận là vịnh đẹp nhất thế giới. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
Vịnh Lăng Cô là một trong những danh thắng thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam. Là vịnh biển gần như nguyên sơ, nằm dưới chân đèo Hội Vân với bãi tắm phẳng, nước sáng ngắt cùng hệ sinh thái rất đa dạng, phong phú. Vịnh nằm giữa hai thành phố lớn là Huế và Đà Nẵng, nằm trên con đường di sản miền Trung, phong nha kẻ bàng, cố đô Huế, phố cổ Hội An, thành địa Mỹ Sơn, và trên hành lang kinh tế Đông Tây đang trên đà hội nhập phát triển. Tháng 5 năm 2009, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 của câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới tổ chức tại thành phố Setúbal, Bồ Đào Nha, vịnh Lăng Cô được bầu chọn là thành viên thứ 30 của câu lạc bộ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, sau 15 năm vịnh Lăng Cô tham gia câu lạc bộ và được công nhận vịnh đẹp thế giới, với sự nỗ lực hiệu quả của các ban bộ ngành trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với sự nỗ lực của huyện Phú Lộc, vùng đất này có sự phát triển vượt bậc. Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, trên cơ sở tiếp tục bảo vệ, giữ gìn giá trị tự nhiên, cảnh quan tuyệt đẹp và môi trường biển Lăng Cô, kết hợp với đầu tư phát triển, phát huy giá trị vịnh đẹp Lăng Cô một cách hiệu quả và bền vững.
Lăng Cô được xác định là một động lực hạt nhân để xây dựng cái đô thị chân mây Lăng Cô. Thì tỉnh xác định để tạo điều kiện tốt nhất cho huyện Phú Lộc, cho Lăng Cô hoàn thiện các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để Lăng Cô có đầy đủ các cái điều kiện để tiếp cận trong và ngoài nước một cách tốt nhất.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt các doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Glory có địa chỉ trụ sở chính số 1 đường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này bị phạt tiền 92.500.000 đồng vì đã có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật. Mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương, địa chỉ trụ sở chính tại số 1 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo đó, doanh nghiệp bị phạt 60 triệu đồng do công ty không công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các tài liệu, báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022, báo cáo thường niên năm 2022. Công ty cũng bị phạt tiền 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Sovico, địa chỉ phòng 1102, tòa nhà Pacific Place 83B, Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 92.500.000 đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật. Cụ thể, công ty cổ phần Sovico chưa công bố thông tin với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về báo cáo định kỳ năm 2022 và bán niên năm 2023 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.
Phóng viên Nguyên Long đưa tin, sáng nay nhà thầu Thăng Long TIC đơn vị thi công gói thầu số 37 bắt đầu tiến hành kéo dây các vị trí 36, 37 và 38 trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa của dự án đường dây 500 kV, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa.
Dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa được triển khai thi công từ cuối tháng 10 năm ngoái. Dự án có chiều dài khoảng 74,4 km, gồm hai mạch từ sân phân phối 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa, bao gồm 180 đơn vị vị trí móng cột. Dự án đi qua địa bàn 3 tỉnh là Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên với tổng chiều dài khoảng 515 km đi qua địa bàn 9 tỉnh. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc Trung kết hợp với các cung đoạn đường dây 500 kV Quảng Trạch, Quỳnh Lưu, Thanh Hóa và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cho biết.
Sau một cái thời gian dài rất nỗ lực trong cái việc đúc móng, dựng cột và đặc biệt là cái sự nỗ lực của các cái địa phương trong cái việc bàn giao hành lang, thì ngày hôm nay thì chúng tôi tổ chức kéo dây khoảng néo đầu tiên của đường Nam Định 1 Thanh Hóa. Thì đây là một cái điểm mở đầu để bắt đầu từ tuần sau sẽ kéo đồng loạt trên toàn tuyến và phấn đấu hướng đến là hoàn thành cái công tác kéo dây và đóng điện vào cuối tháng 6. Hiện nay đối với đường dây Nam Định 1 Thanh Hóa thì một số các cái cách điện chưa được đưa về Việt Nam. Thì để giải quyết vấn đề này thì chúng tôi đã điều động từ các cái dự án khác để lắp tạm, treo dây. Khi mà hàng hóa về chúng tôi sẽ hoàn trả.
Xuất khẩu lao động đang là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững ở miền núi tỉnh Quảng Nam. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
Đi nhặt theo diện là xuất khẩu lao động, mình đi được 4 năm, tháng nào tăng ca nhiều, lương sẽ nhiều, cũng có góp được một ít vốn, phụ giúp gia đình trả được một số ít nợ, thì mình cũng có một ít vốn, tự kinh doanh. Cuộc sống bây giờ họ đỡ vất vả hơn trước đây nhiều. Mình và chồng mình đi theo diện là xuất khẩu lao động về, công việc nó tuy vất vả hơn nhưng mà nhận về lương nó sẽ cao hơn.
Hai đứa đi qua bên ở cuộc sống vẫn khấm khá hơn. Đi Nhật thì họ tuyển từ 18 cho đến 35. Trong thôn này là nói chung là đời sống của họ là như nhà nào cũng có để con đi Nhật hết, là như trong nhà nghèo là họ thoát được nghèo. Ngân hàng này bên huyện, chính quyền địa phương của xã đây là tạo điều kiện vay vốn, đời sống của người dân ở đây là thay đổi rất nhiều.
Xuất khẩu lao động đã giúp nhiều thanh niên có cuộc sống ổn định. Năm 2023, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã đưa 46 lao động xuất khẩu qua các nước Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Đông Giang cho biết, 4 tháng đầu năm nay, tại địa phương này có 20 lao động làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu có cuộc sống tốt hơn.
Về cái xuất khẩu lao động và năm nay quyết tâm làm sao cũng phải là ít nhất là 45 người được xuất khẩu lao động, điều đáng mừng của huyện. Đối với người dân ấy, khi người ta đã tiếp cận được cái thị trường ấy, thì chắc chắn là đòn bẩy để thúc đẩy cho cái việc kêu gọi thêm người thân của mình tham gia cái thị trường xuất khẩu lao động. Đây là một vấn đề tôi cho rằng rất là tốt, thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt nhất là cái ổn định cuộc sống, giúp cho cái việc giảm nghèo nhanh bền vững, góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo trong các cấp hội phụ nữ đã lan tỏa rộng khắp ở nhiều khu vực từ nông thôn đến thành thị. Tại Hà Nội, các cấp hội phụ nữ thành phố đã có nhiều sáng tạo xây dựng những mô hình huy động sự tham gia tập thể của hội viên phụ nữ, góp phần phát huy khối đại đoàn kết sức mạnh trong và cộng đồng dân cư, xây dựng hình ảnh đẹp về con người thủ đô. Phóng viên Phương Thoa có bài đề cập.
Hàng tuần, mỗi khi gian hàng mẹ đỡ đầu do các cô, các chị hội viên, hội phụ nữ, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm mở bán, lại tấp nập người dân tới mua ủng hộ. Những mặt hàng bán tại đây đều do chính tay các chị làm ra, bán không lấy lãi để gây quỹ, hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi lần cửa hàng của chị em phụ nữ mở, bà Trần Thị Thưa ở thôn Kim Sơn lại hồ hởi mang trứng vịt ra bán lấy lãi ủng hộ quỹ.
Gia đình tôi nuôi vịt, đẻ trứng. nên thấy như vậy là gian hàng của các cháu đỡ đầu của hội phụ nữ thôn Kim Sơn rất ý nghĩa, nên là hôm nay tôi mang trứng ra để bán và phục vụ tất cả bà con. Trứng nhà cô là nuôi để lấy ra là không lấy lãi, tại vì nếu như bán ra ngoài thì nó đắt hơn, nhưng mà cô bán hôm nay phục vụ thực tế là cô chỉ lấy với giá gốc của cho ăn thôi, gọi là đây là gian hàng đỡ đầu nên là cô không lấy lãi.
Mỗi khi gian hàng của chị em phụ nữ mở cửa bán, dù là sản phẩm nào thì bà Nguyễn Thị Cung, thôn Cây Đề cũng ra mua ủng hộ.
Tôi mua đồ quán này là cô ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi mà phát động cô sẵn sàng ủng hộ luôn. Cô mua nhiều trứng này, kim chi này, bánh này, còn ủng hộ cả tiền nữa.
Phát động từ năm 2020 và duy trì đều đặn thay nhau mỗi ngày đến phiên chợ. Phải dậy từ 4-5 giờ sáng để dọn hàng, nhưng các chị đều rất hào hứng, phấn khởi. Tuy gian hàng ngày càng nhiều và đa dạng sản phẩm, nhưng chỉ một lúc buổi sáng đã được người dân mua ủng hộ hết hàng. Mô hình gian hàng mẹ đỡ đầu được chọn là một trong những mô hình dân vận khéo cấp thành phố. Chị Lê Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ.
Từ những cái ngày đầu tiên, cán bộ hội chị em chúng tôi phải đi tuyên truyền các bà các cô là cái mô hình này là mô hình mà chúng tôi hoạt động để nhằm gây quỹ ủng hộ trực tiếp tới các con là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hội viên phụ nữ yếu thế trên địa bàn xã mình. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng thu hút được rất là nhiều cả hội viên phụ nữ tham gia mà còn thu hút đông đảo cả nhân dân tham gia ủng hộ nữa. Và từ cái mô hình mà gian hàng mẹ đỡ đầu này với cái số lãi của chúng tôi thì chúng tôi đã trao tặng được hàng nghìn xuất quà.
Còn tại đền thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, cứ mỗi cuối tuần hội viên phụ nữ xã lại phân công nhau mỗi người một phần việc để duy trì cảnh quan sạch đẹp, nâng cao ý thức của du khách và người dân, cũng như tuyên truyền về giá trị lịch sử của di tích. Đây cũng là mô hình điểm du lịch kiểu mẫu cấp thành phố. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội, để làm được như vậy, những mô hình dân vận khéo phải thực sự gắn với lợi ích của người dân, khơi gợi tình yêu, niềm tự hào và sự tự nguyện đóng góp của họ.
Chúng tôi nghĩ là cũng là do những mô hình đó rất là thực tiễn và nó lay động được lòng người, cũng như là nó mang cái tính thực tiễn mà chị em phụ nữ ở trên địa bàn cảm thấy nó rất là ý nghĩa, hiệu quả trong cái đời sống hàng ngày. Ví dụ như mô hình mẹ đỡ đầu, chúng tôi nghĩ là nó là một cái chương trình, một cái mô hình rất là nhân văn mà động đến trái tim của những người phụ nữ, những người làm mẹ. Thì chính vì vậy mà những người mẹ đỡ đầu cũng đã có cái cách làm sáng tạo và cũng thu hút được đông đảo không chỉ là hội viên phụ nữ mà rất là nhiều mạnh thường quân trên địa bàn cũng cùng tham gia chương trình.
Chỉ tính trong năm ngoái, toàn thành phố Hà Nội có hơn 13.600 mô hình dân vận khéo được triển khai, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thủ đô, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Việc xây dựng những mô hình dân vận khéo của các cấp hội phụ nữ từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của phụ nữ, đặc biệt là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hội viên, phụ nữ và cộng đồng dân cư tích cực tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Lào Cai bắt đầu bước vào mùa mưa, hiện địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ thiên tai cao. Phản ánh của An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
Năm 2024, huyện Văn Bàn dự kiến sắp xếp hơn 100 hộ dân vùng thiên tai ra nơi ở tập trung, bố trí tại thôn Ba Minh Hạ, xã Minh Lương và thôn Nà Hầm, xã Nậm Xây. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn cho biết.
Việc lập dự án và phê duyệt dự án để có cơ sở thực hiện tổ chức sen ghép cũng như là tổ chức tập trung hay là tổ chức ổn định tại chỗ thì nó phải phù hợp với cái quy hoạch và kế hoạch. Thì cái việc lập quy hoạch hiện nay huyện cũng đang tập trung chỉ đạo, nhưng mà cái lập quy hoạch thì nó có lộ trình và theo quy định bắt buộc là nó có cái khung thời gian cố định bắt buộc để thực hiện từng bước, nên là cũng khó khăn, sẽ phát sinh về mặt thời gian.
Một số điểm dân cư sau sắp xếp đã dần ổn định, khang trang, tốt hơn nơi ở cũ, như điểm dân cư thôn Cầu Sum, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, thôn Cam Ba, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, hay thôn Đồi Tre, Nà Ản, xã Mường Vi, huyện Bát Sát. Giai đoạn 2021-2025, cùng với ngân sách địa phương, Lào Cai tranh thủ các nguồn lực trung ương theo quyết định 1719 và 590 của Thủ tướng Chính phủ để sắp xếp bố trí nơi ở ổn định cho trên 2.500 hộ dân, bao gồm các hộ trong vùng nguy cơ thiên tai cao. Mặc dù vậy, qua nửa giai đoạn, tiến độ thực hiện vẫn rất khiêm tốn. Theo ông Nguyễn Hữu Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, từ nguồn lực tài chính, đất đai, giải phóng mặt bằng cho đến sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và ý thức người dân.
đặc biệt là quỹ đất. Đối với quỹ đất là liên quan đến quy hoạch, thì khi mà vùng thiên tai mà họ đến một cái điểm ở mới thì đương nhiên phải có bia đỏ thì mới được hưởng chính sách. Đấy là một cái khó khăn trong công tác sắp xếp dân cư. Thứ hai là cái chính sách hỗ trợ cho bà con di chuyển nhà, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí hỗ trợ thì cũng còn chưa đáp ứng để cho bà con.
Được biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chủ động tổ chức họp bàn nhằm gỡ nút thắt trong di dời dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đưa ra các giải pháp cụ thể về sắp xếp dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng và về nguồn vốn theo hướng có trọng tâm trọng điểm, tính hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới.
Tiếp theo là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay rãnh áp thấp ở phía Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa. Dự báo, từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 90mm. Từ chiều tối ngày hôm nay đến ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 100mm. Ngoài ra, chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông cục bộ. Cùng với đó, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Chỉ một ngày sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tán thành dự thảo nghị quyết trao thêm quyền cho Palestine và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét lại, nỗ lực của Palestine trở thành thành viên thứ 194 của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Ghraib đã kêu gọi các quốc gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước đẩy nhanh các nỗ lực nhằm biến tầm nhìn này thành hiện thực.
Trong tuyên bố, Tổng thư ký Abu Ghraib đánh giá việc công nhận nhà nước Palestine và ủng hộ nước này trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc là những bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu hai nhà nước. Ông nhấn mạnh, việc công nhận nhà nước Palestine phát đi một thông điệp quan trọng của cộng đồng quốc tế ủng hộ người Palestine, những người đang phải hứng chịu một thảm kịch nhân đạo tồi tệ. Trước đó, với 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng, ngày 10 tháng 5, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Nghị quyết tuyên bố nhà nước Palestine đủ tư cách trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc, đồng thời khuyến nghị Hội đồng Bảo an xem xét ủng hộ tiến trình này. Dù chỉ mang tính biểu tượng, song việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết có ý nghĩa to lớn đối với quy chế và hoạt động của Palestine. Theo đó, Palestine sẽ được hưởng nhiều quyền hạn hơn kể từ khóa họp toàn thể sắp tới của cơ quan này vào tháng 9 tới, như đưa ra tuyên bố thay mặt một nhóm, trình các đề xuất và sửa đổi hay đề xuất các nội dung trong chương trình nghị sự tạm thời tại các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường. Tuy nhiên, do chưa là thành viên đầy đủ, Palestine vẫn sẽ không được quyền ứng cử và bầu cử vào các cơ quan của Liên Hợp Quốc như Hội đồng Bảo an hay Hội đồng Kinh tế và Xã hội.
Xung đột tại dải Gaza ngày càng leo thang nguy hiểm khi quân đội Israel vẫn quyết tâm triển khai chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah. Trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng quân đội Israel và lực lượng Hamas không có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine đã diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Hôm qua, những vụ nổ lớn từ các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã làm rung chuyển khu vực miền Bắc dải Gaza khi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, thông báo.
Ở phía Bắc Gaza, trong giờ qua, các máy bay chiến đấu của chúng tôi đã tấn công một số mục tiêu khủng bố. Sáng nay, chúng tôi bắt đầu quá trình sơ tán tạm thời khu vực Jabalia như một phần trong quá trình chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự trong khu vực. Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã xác định được những nỗ lực của Hamas nhằm khôi phục khả năng quân sự của họ ở Jabalia, và chúng tôi đang nỗ lực phá bỏ những nỗ lực này.
Israel tiếp tục kêu gọi người Palestine ở nhiều khu vực của thành phố Rafah sơ tán và hướng đến nơi mà họ gọi là khu vực nhân đạo mở rộng ở Al-Mawasi. Đây có thể được xem như một dấu hiệu cho thấy quân đội Israel đang thúc đẩy kế hoạch tấn công toàn diện trên bộ vào Rafah. Lệnh sơ tán được đưa ra chỉ ít giờ sau khi truyền thông Israel công bố quyết định của nội các an ninh nước này về mở rộng chiến dịch tấn công bộ binh vào Rafah. tình hình nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng tại thành phố này. Ông Petro Palos, người đứng đầu văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Gaza, cảnh báo.
Tôi nghĩ tình hình mà chúng ta đang thấy ở Gaza đã một lần nữa đạt đến mức độ khẩn cấp chưa từng có. Lệnh sơ tán gần đây mà chúng tôi nhận được từ chính phủ Israel có liên quan đến hoạt động quân sự ở Rafah.
Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine đã diễn ra tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới trong ngày hôm qua. Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, hàng trăm người xuống đường tham gia tuần hành, hô vang các khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết đối với người dân Palestine, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Cùng ngày, hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, chỉ trích các hành động quân sự của Israel tại Gaza. Đứng trước áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế yêu cầu hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza, các quan chức Israel cho biết các cuộc đàm phán về con tin và lệnh ngừng bắn vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại, những nỗ lực đạt được thỏa thuận vẫn được tiếp tục bên cạnh các hoạt động quân sự ở dải Gaza.
Trong một bức thư chung vừa được công bố liên quan cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới, Tổng thống Đức Steinmeier cùng hai người đồng cấp là Sergio Mattarella của Italia và Van der Bellen của Áo đã kêu gọi xây dựng một châu Âu đoàn kết và hùng mạnh.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh xu hướng cực hữu dân tộc chủ nghĩa đang ngày càng mở rộng trên chính trường châu Âu. Trong những năm qua, các đảng cực hữu đã lên nắm quyền tại Hungary và Italia, tham gia chính phủ tại Phần Lan và Slovakia. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy làn sóng cực hữu sẽ trỗi dậy trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tới, qua đó mở rộng ảnh hưởng trên chính trường châu Âu. Cụ thể, tại Italia, Đảng Cực hữu Anh em đang đứng đầu với 27% số ý kiến ủng hộ, trong khi tại Đức, Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức đứng thứ hai với 15% số ý kiến. Tại Áo, Đảng Tự do cũng được dự đoán sẽ giành được nhiều lợi thế. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 tới. Cuộc bầu cử tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu này sẽ quyết định thành phần của nghị viện khoảng 700 ghế có nhiệm vụ giám sát tiến trình lập pháp của châu Âu. Nghị viện châu Âu cũng sẽ thông qua việc bổ nhiệm các quan chức cấp cao của EU, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC.
Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Haan Abdul Ghani cho biết Iraq sẽ không đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu trong cuộc họp OPEC cộng sắp tới, dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới tại thủ đô Viên của Áo.
Phát biểu tại một sự kiện cấp phép dầu khí ở Baghdad, ông Abdul Ghani tuyên bố Iraq đã thực hiện đủ mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện và sẽ không đồng ý với bất kỳ gia hạn nào do OPEC cộng đề xuất. Theo kế hoạch, Iraq sẽ chỉ gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện theo thỏa thuận trước đó với OPEC cộng, tức là cho đến quý 2 năm nay. Iraq hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC. Quốc gia này tự hào có trữ lượng dầu đã được cho thấy là hơn 145 tỷ thùng và trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh là khoảng 132.000 tỷ khối. Nền kinh tế Iraq phụ thuộc vào nhiều vào xuất khẩu dầu thô, chiếm hơn 90% doanh thu. 23 thành viên của OPEC cộng hồi tháng 3 vừa qua đã quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng dầu trong quý 2 này nhằm hỗ trợ sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ.
Cơ quan quốc phòng dân sự bang Rio Grande do Sul miền Nam Brazil cho biết số người chết vì mưa lớn ở địa phương đã tăng lên con số 136 và 125 người khác chưa tìm thấy. Bão và lũ lụt tàn phá bang cực Nam của quốc gia Nam Mỹ này cũng khiến khoảng 537.000 người phải sơ tán, tăng đáng kể so với con số 340.000 người cũng được báo cáo một ngày trước đó. Đời sống sinh hoạt của khoảng 2,1 triệu người trong bang có tổng dân số là 10,9 triệu cũng bị ảnh hưởng. Cơn bão địa từ lớn nhất trong hai thập kỷ đã tạo ra những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên khắp các vùng đất rộng lớn ở Bắc Bán Cầu vào cuối tuần qua. Những bức màn ánh sáng màu xanh lá cây, hồng và tím được gọi là cực quang có thể được nhìn thấy ở nhiều khu vực trên thế giới từ Nga đến Mỹ cũng như ở các vùng của Mỹ Latin bao gồm cả sự xuất hiện hiếm hoi ở Mexico.
Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ mô tả sự kiện này là cực đoan và cảnh báo cơn bão mặt trời có thể gây rủi ro cho liên lạc vô tuyến, GSP và vệ tinh. Tuy nhiên, ông Von Kerbosmer, nhà vật lý thiên văn hàng đầu tại Đại học Göttingen của Đức cho biết, mặc dù cơn bão mặt trời này mạnh nhưng không đủ để gây ra sự gián đoạn đáng kể.
Hậu quả của một cơn bão cực đoan, bạn có thể gặp rất nhiều vấn đề về công nghệ, cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, hệ thống định vị, v.v. Nhưng cơn bão này không quá nghiêm trọng đến mức chúng ta thực sự phải lo sợ sẽ có bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào.
Vượt qua 25 đối thủ trong cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision 2024 trong đêm chung kết diễn ra vào tối qua tại thành phố Malmö của Thụy Điển. Rapper kiêm ca sĩ người Thụy Điển Nemo 24 tuổi đã giành chiến thắng trong cuộc thi với ca khúc Record. Bài hát rap và rock kể về hành trình khám phá bản thân của Nemo với tư cách là một người phi giới tính. Cuộc thi năm nay đề cao tính đa dạng của châu Âu, nhưng đã bị phủ bóng bởi các cuộc biểu tình phản đối Israel tham gia và việc thí sinh Hà Lan bị loại khỏi cuộc thi ngay trước thềm đêm chung kết. Hôm nay là ngày của mẹ, một ngày đặc biệt mà rất nhiều quốc gia trên thế giới ảnh hưởng ứng nhằm tôn vinh vai trò của mẹ trong mỗi gia đình. Đây cũng là dịp để mỗi người con gửi đi những thông điệp tràn đầy yêu thương cũng như là bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn đối với đấng sinh thành của mình. Để kỷ niệm ngày của mẹ năm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức. Trong ngày này, mỗi nước lại có một cách riêng để tôn vinh các bà mẹ. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Cứ vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5, nhiều quốc gia trên thế giới lại tưng bừng kỷ niệm ngày của mẹ. Được cho là nơi khởi xướng ngày của mẹ, nên tại Mỹ, đây là một ngày lễ lớn. Dịp này, những người Mỹ dù bận rộn đến mấy cũng gác lại công việc để về bên mẹ. Họ sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng truyền thống cho mẹ. Song cũng có nhiều người sẽ đưa mẹ tới các nhà hàng sang trọng dùng bữa tối, thay cho lời chúc mừng nhân dịp đặc biệt này. Quà tặng phổ biến sẽ là hoa, sô-cô-la, kẹo, quần áo, đồ trang sức, liệu pháp làm đẹp, spa. Cũng giống như ở Mỹ, trẻ em Nhật Bản thường dậy sớm trong ngày của mẹ để dành tặng mẹ những bông hoa và bữa sáng tự chuẩn bị. Những loài hoa thường được tặng là hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu, sự tận tâm và vẻ đẹp. Hoa cẩm chướng đỏ hoặc hồng là biểu tượng cho sự thuần khiết, ngọt ngào và bền bỉ. Bên cạnh đó, những người con cũng có thể dành tặng mẹ những món quà mà mẹ yêu thích như hộp trang sức sơn mài, quần áo. Trong sự kiện kỷ niệm ngày của mẹ năm nay, tại trung tâm mua sắm Metropolis ở Burnaby, Canada, mọi người cùng gửi đi thông điệp yêu thương tới mẹ của mình bằng cách treo những mẩu thông điệp đầy ý nghĩa lên một cái cây ước nguyện. Để kỷ niệm ngày của mẹ năm nay, một phiên chợ theo chủ đề cũng được tổ chức tại Manila, Philippines, bày bán nhiều loại hoa, quần áo phụ nữ và phụ kiện để làm quà tặng cho các bà mẹ. Cách thức người Philippines tổ chức ngày của mẹ cũng khá giống như ở Bắc Mỹ, với các món quà thường thấy như sô-cô-la và hoa. Các bữa tiệc kỷ niệm nhân dịp này tại nhà thường sẽ có món ăn truyền thống như pancit, sinigang, gà rán hay halo halo, một món chè rất nổi tiếng đặc trưng của Philippines. Các cửa hàng hoa ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc những ngày gần đây chứng kiến lượng đơn hàng tăng đáng kể khi ngày của mẹ đến gần. Ngoài nhu cầu về hoa tăng cao, nhiều người còn lựa chọn đặt trước bánh ngọt để bày tỏ tình cảm dành cho mẹ theo cách ngọt ngào nhất. Cô Đồng Yến, nhân viên một tiệm bánh cho biết.
Tiệm bánh của chúng tôi năm nay giới thiệu một số loại bánh phiên bản giới hạn đặc biệt dành riêng cho ngày của mẹ.
Các cửa hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống ở Trung Quốc cũng chứng kiến lượng đặt chỗ tăng đột biến trong những ngày qua. Ông Hoàng Côn Huy, giám đốc kinh doanh của một trung tâm mua sắm ở Quảng Châu, cho biết.
Vào ngày của mẹ, chúng tôi sẽ đưa ra hệ số thưởng đặc biệt nhân 3 số điểm thưởng mà chủ thẻ thành viên nhận được sau mỗi lần mua hàng. Chúng tôi cũng tặng phiếu giảm giá cho những khách hàng đáp ứng tiêu chí mua mỹ phẩm, quần áo và trang sức. Ngoài ra, khách hàng chi trên 3.000 nhân dân tệ, khoảng 415 đô la Mỹ tại trung tâm thương mại sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn.
Còn tại Việt Nam, những năm trở lại đây, ngày của mẹ cũng dần trở nên phổ biến và được hưởng ứng rộng rãi hơn. Những người con sẽ dành tặng những bó hoa tươi thắm, những món quà nhỏ hay đơn giản chỉ là một câu nói yêu thương gửi tới người mẹ của mình.
Mama, thank you for who I am. Thank you for all the.
Thông qua những món quà ý nghĩa, từ vật chất đến tinh thần, ngày của mẹ ngày càng được đón nhận bởi đây là dịp để con cái có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng đối với người đã có công ơn sinh thành, dưỡng dục mình khôn lớn. Ngày này còn nhắc nhở về những đóng góp công lao của những người mẹ, người phụ nữ đối với gia đình và xã hội.
Show me love you sacrificed. Think of those young and early days. How I've changed along the way. Along the way.
Và tiếp theo đây, các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên thế giới trong tuần.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Клянусь, Khi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống Liên bang Nga, tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do của mọi công dân, tuân thủ bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga, bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh, toàn vẹn của nhà nước và trung thành phục vụ nhân dân.
Đây là lời tuyên thệ của Tổng thống Nga Putin tại lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới được tổ chức long trọng tại Cung điện Kremlin ngày 7 tháng 5. Sau lời tuyên thệ, ông Putin có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 kéo dài 6 năm. Trong bối cảnh Nga đối mặt với nhiều sức ép của phương Tây liên quan vấn đề Ukraine, ông Putin tuyên bố sẽ ưu tiên đảm bảo lợi ích an ninh của người dân Nga, đồng thời khẳng định Nga không từ chối đối thoại và cam kết dẫn dắt nước Nga qua giai đoạn đầy khó khăn này. Đáng chú ý, Tổng thống Putin cũng đặt mục tiêu đưa Nga vào top 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Tiếp đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm thủ tướng. Hơn 9.000 quân nhân, 75 hệ thống vũ khí và máy bay đã tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga hôm 9 tháng 5. Ngày chiến thắng chế độ phát xít mang ý nghĩa quan trọng không chỉ ở Nga mà còn ở các quốc gia khác thuộc Liên Xô trước đây cũng như trên thế giới. Không chỉ Moscow, hơn 20 thành phố của Nga cũng tổ chức lễ duyệt binh trong ngày này. Với tỷ lệ áp đảo 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng, tại Hội đồng Liên Hợp Quốc tối 10 tháng 5 theo giờ địa phương, thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Dù chỉ mang tính biểu tượng, song việc Đại hội đồng thông qua nghị quyết có ý nghĩa to lớn đối với quy chế và hoạt động của Palestine.
Số dân thường thiệt mạng ở Gaza trong vài tháng qua nhiều hơn, thậm chí là nhiều gấp đôi số người thiệt mạng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine trong hơn 2 năm. Điều đó có nghĩa là có điều gì đó sai về cơ bản trong các hoạt động quân sự này đang được tiến hành ở Gaza.
Đây là tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khi nói về số lượng thương vong dân sự trong cuộc xung đột ở Gaza. Theo báo cáo của các cơ quan y tế tại khu vực do Hamas kiểm soát, hơn 34.000 người ở Gaza đã thiệt mạng trong 7 tháng vừa qua, đồng thời cảnh báo có thể hàng nghìn người khác bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ngừng bắn đã kết thúc vào ngày 9 tháng 5 mà không đạt được thỏa thuận về tạm dừng giao tranh hay thả các con tin. Trong khi đó, bất chấp sức ép mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, nội các Israel đã thông qua quyết định mở rộng chiến dịch tấn công bộ binh theo một cách đặc biệt vào thành phố Rafah đông dân cư ở phía nam dải Gaza, được cho là thành trì cuối cùng của Hamas với hơn 1,4 triệu người tị nạn. Dư luận lo ngại của tấn công sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ, cùng nhiều hệ lụy phức tạp khó lường với an ninh toàn khu vực Trung Đông. 400 triệu đô la Mỹ là trị giá gói viện trợ quân sự mới nhất mà Mỹ dành cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ thứ 3 kể từ khi gói ngân sách bổ sung cho an ninh quốc gia bao gồm 61 tỷ đô la cho Ukraine được thông qua hồi tháng trước. Gói viện trợ mới gồm có đạn, tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và Stinger, đạn pháo cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao, tên lửa chống tăng Javelin, xe bọc thép và tàu tuần tra. Ít nhất 28 văn kiện hợp tác đã được thông qua trong chuyến thăm Serbia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là điểm dừng chân thứ 2 và cũng là điểm sáng trong chuyến thăm châu Âu lần này. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã rời Pháp mà không có thỏa thuận nào đạt được, dù hai bên ca ngợi quan hệ Trung Pháp là hình mẫu quốc tế giữa các quốc gia có chế độ xã hội khác nhau. Còn tại điểm dừng chân cuối cùng là Hungary, hai bên tập trung vào các khoản đầu tư của Bắc Kinh và quốc gia Trung Âu nơi có mối quan hệ kinh tế sâu sắc, ngay cả khi các nhà lãnh đạo châu Âu theo đuổi các chính sách bảo hộ để hạn chế phạm vi tiếp cận của Trung Quốc đối với khu vực. Đạo luật mà Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Biden ký phê duyệt yêu cầu Biden phải thoái vốn khỏi TikTok trong vòng từ 9 đến 12 tháng hoặc ứng dụng này sẽ bị cấm tại Mỹ, đã đi ngược lại với tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Đây là khẳng định của TikTok và công ty mẹ Biden có trụ sở ở Trung Quốc khi đệ đơn kiện chính phủ Mỹ trong tuần. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện chưa có bình luận nào về vấn đề này.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay trên các sân cỏ trong cả nước diễn ra 3 trận đấu vòng 18 V-League rất đáng chú ý.
Đông Á Thanh Hóa tiếp BKMX Bình Dương, Khánh Hòa làm khách trước Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy và trên sân Lạch Tray, Hải Phòng gặp Quảng Nam. Ở vòng 18, Công an Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Văn Thanh do nhận án treo giò. Trong trận thua 0-2 của Công an Hà Nội trước Quảng Nam ở vòng 17, Vũ Văn Thanh đã nhận thẻ đỏ ở phút thứ 64 vì có hành vi xúc phạm trọng tài điều khiển trận đấu. Sau đó, ban kỷ luật của VFF đã ra án phạt cấm Văn Thanh thi đấu 3 trận và phải nộp phạt số tiền 10 triệu đồng. Ở một diễn biến khác có liên quan, huấn luyện viên Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa bị phạt 10 triệu đồng vì không tham dự họp báo sau trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hôm 8 tháng 5. Ở trận đấu này, đội bóng xứ Thanh nhận thất bại 0-2. Cũng liên quan tới V-League, ngày hôm qua câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bất ngờ ra thông báo sẽ mở cửa tất cả 5 trận đấu còn lại của đội khi thi đấu tại sân Vinh. Nhưng bất ngờ hơn nữa là thông báo về quyết định thay huấn luyện viên trưởng.
Sau cuộc họp giữa ban lãnh đạo câu lạc bộ và ban huấn luyện ngày 11 tháng 5, đội bóng Sông Lam Nghệ An đi đến thống nhất bổ nhiệm huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thay thế huấn luyện viên Phan Như Thuật đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng kể từ vòng 18 V-League 2023-24. Theo đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn tiếp tục trong vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng. Xin cảm ơn huấn luyện viên Phan Như Thuật vì những nỗ lực trong thời gian qua và chúc huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn may mắn, thành công trên cương vị mới.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An có 9 vòng liên tiếp tại V-League không nếm mùi chiến thắng và đang tụt sâu ở bảng xếp hạng. Như vậy, Sông Lam Nghệ An trở thành đội bóng thứ 7 thay tướng dựa dòng. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An có thể chưa phải là đội bóng cuối cùng thay huấn luyện viên. Suốt tuần qua, nhiều thông tin đưa ra về khả năng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ về tiếp quản chiếc ghế nóng ở câu lạc bộ Khánh Hòa. Khánh Hòa hiện đang đứng cuối bảng với 10 điểm và kém Sông Lam Nghệ An đứng ngay trên là 5 điểm. Ngày hôm qua, tiền đạo Kylian Mbappe chính thức lên tiếng trước truyền thông về việc anh sẽ rời khỏi câu lạc bộ Paris Saint-Germain sau mùa giải này, kết thúc hành trình 7 năm tại đội bóng thủ đô. Mbappe lựa chọn việc đăng đoạn video trên mạng xã hội để xác nhận quyết định rời Paris Saint-Germain, chấm dứt những tin đồn về việc ở lại hay ra đi của anh khi mùa bóng này kết thúc.
Salut à tous, c'est Kylian.
Chào các bạn, tôi là Kylian. Tôi muốn nói giờ là thời điểm thích hợp để tôi thông báo với các bạn cổ động viên của tôi. Đây là năm cuối hợp đồng của tôi với Paris Saint-Germain. Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng và cuộc phiêu lưu sẽ chấm dứt sau vài tuần nữa. Chào tạm biệt.
Từ lâu, truyền thông của cả Tây Ban Nha và Pháp đã nhận định Mbappe sẽ tới khoác áo Real Madrid vào mùa giải tới. Chuyển sang các tin vắn thể thao đáng chú ý khác. Tối qua, tại nhà thi đấu Đắk Lắk diễn ra lễ khai mạc và hai trận đấu đầu tiên của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024. Kết quả, câu lạc bộ chủ nhà VTV Bình Điền Long An thua 1-3 trước câu lạc bộ PFU Blue Cats của Nhật Bản. U20 nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước câu lạc bộ Lào Cai. Tại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như và các đồng đội tại Lanh FC đã thoát hiểm ngoạn mục khi đánh bại Atletico Uriense với tỷ số 2-0 ở vòng cuối giải vô địch nữ Bồ Đào Nha. Kết quả này khiến Lanh FC sẽ cùng FC Famalicão đá playoff trụ hạng, gặp hai đội hạng dưới lần lượt là Amora và Vitoria. Ở mùa giải vừa qua, Huỳnh Như chơi 23 trận với 1.929 phút, đóng góp 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin thể thao ngày hôm nay.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, chiều gió đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, từ đêm nay, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng khu vực Bắc Biển Đông, ở phía Đông Bắc, từ đêm nay, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Để hoạt động khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển đột phá thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của nhân dân, doanh nghiệp, với những cơ chế chính sách giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp, thiết thực, hiệu quả cả trước mắt và lâu dài. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh như vậy tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6 vào sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn học sinh sinh viên quyết tâm kiên trì đương đầu thách thức và lập nghiệp thành công. Sáng nay, nhà thầu Thăng Long TIC, đơn vị thi công gói thầu số 37 bắt đầu tiến hành kéo dây các vị trí 36, 37 và 38 trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa của dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa. Chỉ một ngày sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tán thành dự thảo nghị quyết trao thêm quyền cho Palestine và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét lại nỗ lực của Palestine trở thành thành viên thứ 194 của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này. Iraq sẽ không đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu nào do OPEC cộng đề xuất trong cuộc họp sắp tới dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới tại thủ đô Viên của Áo. Iraq hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC. Quốc gia này tự hào có trữ lượng dầu đã được cho thấy là hơn 145 tỷ thùng và trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh là khoảng 132.000 tỷ khối. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.